Ngày thăm viếng Đức cha Vero Nguyễn Văn Khảm.
Tại sao mà Đức Mẹ lại đi thăm bà Elizabeth? Có người giải thích là trong ngày Đức Mẹ được sứ thần truyền tin thì để cho Đức Mẹ dễ tin, sứ thần cho một dấu chỉ là bà Elizabeth đó, bà ấy già rồi mà bây giờ bà ấy cũng có thai được 6 tháng. Thế thì khi sứ thần đi rồi, Đức Mẹ vội vã lên đường đi đến gặp bà Elizabeth xem nó có đúng không, xem đúng là bà ấy già rồi mà bây giờ bà ấy có thai không. Mà nếu mà bà ấy đúng như thế thì mình cũng đúng. Giải thích như vậy thì Đức Mẹ có vẻ tính toán quá. Chắc là không ai trong chúng ta bằng lòng với cách giải thích đó. Cách giải thích quen thuộc hơn đó là nhìn thấy nơi Đức Mẹ điều mà Thánh Phaolô nói là vui với người vui và khóc với kẻ khóc. Đức Mẹ nghe biết bà Elizabeth có thai như thế thì Mẹ vội vã lên đường chia sẻ niềm vui với người chị em họ của mình và đồng thời ở đó để giúp đỡ người chị em trong cơn thai nghén. Thế nhưng ngoài cách giải thích quen thuộc đó ra, còn một cách giải thích khác, một tầng ý nghĩa khác nó sâu xa hơn. Đó là lúc bấy giờ Mẹ Maria đang cưu mang Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người trong lòng dạ thanh khiết của Đức Mẹ. Và lúc ấy Đức Mẹ vội vã lên đường thì không chỉ là Đức Mẹ vội vã lên đường mà là Thiên Chúa vội vã lên đường đi thăm dân của người. Và chính vì Thiên Chúa đi thăm dân của người như thế cho nên Gioan Baptista ở trong lòng Mẹ mới nhảy mừng như David ngày xưa nhảy mừng trước hòm bia Thiên Chúa khi cung nghênh hòm bia về Jerusalem. Thiên Chúa đi thăm dân người nhưng qua trung gian của Mẹ Maria. Thưa anh em tiến chức, chính trong ngày lễ hôm nay mà anh em được phong chức phó tế thì tôi nghĩ là tuyệt vời. Bởi vì ngày lễ này soi sáng cho chúng ta hiểu mình nhận chức phó tế để làm gì. Mình lãnh nhận chức phó tế là để mang lời của Chúa đến cho muôn người. Cho nên trong nghi thức phong chức phó tế thì giám mục chủ sự mới trao sách thánh cho anh em. Trước đây anh em có thể dạy kinh thánh trong những lớp học, nhưng mà kể từ hôm nay trở đi, mình là người rao giảng lời Chúa trong tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Và đồng thời lãnh nhận chức phó tế như sách công vụ tông đồ hôm nay mô tả là để thể hiện đời sống và tinh thần phục vụ, đem lòng thương xót mà Đức Mẹ hát lên ở trong kinh Magnificat, lòng thương xót trải qua từ đời nọ đến đời kia, đem lòng thương xót ấy đến cho người ta. Chính trong ngày lễ hôm nay mà chúng ta khám phá ý nghĩa của chức phó tế. Và nếu như thế thì anh em cũng được mời gọi để chiêm ngắm Đức Mẹ mà học nơi Đức Mẹ những thái độ cần thiết nhất. Tôi muốn nói đến hai thái độ này. Thứ nhất là sự khiêm tốn. Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay của chúng ta, khi Ngài vừa nhận nhiệm vụ giáo hoàng thì Ngài đến thăm Đức Benedicto thứ 16, lúc ấy còn ở Castel Gandolfo. Và khi đi thăm thì Ngài đem theo một bức icon, một bức ảnh thánh mà Thượng phụ Chính thống Nga tặng cho Ngài. Và bức ảnh thánh đó có tên gọi là Đức Mẹ Khiêm Tốn. Ngài tặng cho Đức Benedicto 16 cái bức ảnh thánh đó vì Ngài nói với Đức Benedicto rằng không có bức ảnh nào thích hợp hơn để tặng cho Đức Benedicto. Một vị giáo hoàng ở vị trí cao nhất không những của hội thánh mà của thế giới nữa, mà chỉ vì ích chung của hội thánh, khi thấy sức khỏe của mình sa sút đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự để xin nghỉ ngơi, rất khiêm tốn. Theo gương của Đức Mẹ, Đức Mẹ là người mà chúng ta xưng tụng bằng nhiều danh hiệu cao cả nhất. Nhưng mà trước sứ thần Gabriel, Đức Mẹ lại xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Và trong kinh Magnificat thì Đức Mẹ tự xếp mình vào hàng những người phận nhỏ. Mà chính vì là những người phận nhỏ cho nên được Chúa nâng lên. Vậy thì anh em chúng ta cũng được mời gọi để sống sự khiêm tốn ấy khi thi hành tác vụ. Có thể đối với người đời, ngày lễ hôm nay là ngày anh em thăng quan tiến chức lên bậc rồi, đợi bậc nữa thôi là đủ. Mà nếu mình cũng nuôi cái ý tưởng đó thì mai mốt mình sẽ thi hành thừa tác vụ bằng sự kiêu căng và hống hách, bằng quyền hành theo lối thế gian, chứ không phải bằng tinh thần khiêm tốn. Cho nên chúng ta được mời gọi để học nơi Đức Mẹ điều ấy. Và điều thứ hai phải học nơi Đức Mẹ là sự nhạy bén, sự quan tâm đến nhu cầu của người khác. Đức Mẹ nhạy bén và quan tâm đến nhu cầu của bà Elizabeth, cho nên Mẹ vội vã lên đường đi thăm và giúp đỡ. Đức Mẹ nhạy bén và quan tâm đến nhu cầu của người khác, cho nên trong tiệc cưới Cana, ai cũng chỉ lo ăn, lo uống, lo nói cười, chuyện trò. Chỉ có một mình Đức Mẹ là nhận ra cái nỗi băn khoăn của gia đình tổ chức tiệc cưới hết rượu. Và sự nhạy bén đó, như một nhà tư tưởng diễn tả, đó là nét tinh tế nhất của tình yêu. Chỉ những ai có tấm lòng yêu thương và giàu lòng thương xót mới nhạy bén được trước nhu cầu của người khác. Mà chúng ta được mời gọi để học hỏi cái điều đó. Ngay trong việc đao giảng lời Chúa mà anh em là thừa tác viên kể từ hôm nay, không có nghĩa là anh em bưng những giảng khóa kinh thánh và thần học đã học ở trong đại chủng viện, ở trong học viện để trình bày cho người ta, mà là bắt chước Chúa Giêsu trên đường Emmaus. Trước hết là lắng nghe tâm sự của hai môn đệ, hiểu được nỗi niềm của người ta, rồi sau đó mới lấy lời Chúa để soi sáng, để giải thích, để hướng dẫn và biến đổi cái nỗi buồn đó thành niềm vui, biến đổi sự thất vọng thành niềm hy vọng. Chúng ta cũng được mời gọi để thi hành tác vụ như thế, bằng sự lắng nghe, bằng sự quan tâm, nhạy bén trước nhu cầu của anh chị em mình, và lấy lời Chúa soi sáng, hướng dẫn cho người ta và cho chính bản thân mình. Thưa anh em, tiến chức, thời của chúng tôi chịu chức phó tế, thời đó nó khó khăn lắm. Cho nên là được giấy phép của nhà nước thì Đức Tổng Phaolô quyết định không có cái ngày lễ nào đặc biệt cả. Còn với anh em bây giờ, đại chủng viện chọn một ngày rất đẹp, ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng. Tôi nghĩ đó sẽ là dấu ấn sâu sắc và lâu dài trong đời sống của anh em trong tư cách phó tế và linh mục sau này. Xin Mẹ Maria gìn giữ, che chở anh em, và cũng mong anh em chiêm ngắm Đức Mẹ để học được nơi Đức Mẹ những đức tính cần thiết cho đời sống của một thừa tác viên phó tế. Amen.